Hồng Liên Bảo Giám, chương 1055, Địch Nhân Tuyệt Vọng 1, Góc Truyện Audio.com, trên khổng tước chiến hạm, luyện khí sĩ phụ trách công kích sụi lơ trên bong thuyền. Điều cao, đám đồng liêu chung quanh gọi hắn, khổng tước đại pháo giống ngũ hành đại pháo, có mấy cấp bậc công kích khác nhau, phân biệt đại biểu lực công kích khác nhau. Vì bảo đảm đạt được mục đích lần này dùng công kích cấp 2 gần với công kích cấp 1. Không nghĩ tới lại phá hủy toàn bộ thần miếu. Ngẫm lại cũng phải, trong thần miếu căn bản là không có thần thuật sư cường đại, thôn trấn cũng quá nhỏ, lực phòng ngự chính là chê cười. Nơi này chính là đại bản doanh địa ngục tam đảo, cho nên thời điểm thiết kế thần miếu chỉ sử dụng quy tắc trấn áp, hơn nữa chỉ là thần miếu nhỏ trong mấy vạn thần miếu mà thôi. Các binh sĩ trên tường thành tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào lôi điều hạm. Những lôi điều hạm này không có mây đen, đối mặt địch nhân cấp bậc thấp như thế, hơn nữa Tô Kính mệnh lệnh như thế cho nên lôi điều hạm đang ở trạng thái tiến công. Khổng tước hạm bắn một pháo sẽ không hành động, nó sẽ bay trở lại. Bọn họ vốn không cần chống đỡ công kích từ xa, tới gần là vì sợ có sai lầm trong thực chiến đầu tiên. Lôi điều hạm loại nhỏ bắt đầu dùng kích quang phù văn pháo áp chế binh sĩ đầu tường, bên ngoài tường thành có doanh chiến xa vận chuyển máy ném đá thụ yêu vào phạm vi công kích bắt đầu tấn công vào tường thành. Tô Kính phiền muộn nhìn tất cả, máy ném đá thụ yêu ném thạch đạn vào vị trí có nhiều địch nhân nhất, thạch đạn nổ tung cũng tổn thất ít nhất 5 người. Thị trấn nhỏ có bao nhiêu binh lực? Hơn 6.000 người mà thôi, trong đó chỉ có 1.000 quân nhân, còn lại đều là chiến sĩ điều động tạm thời. Oanh, lôi điều hạm cỡ trung dùng ma tinh pháo phá hủy một tòa tháp cao sau đó dứt khoát rời khỏi chiến đấu. Địch nhân quá mức nhỏ yếu gần như không có năng lực chiến đấu. Thị trấn nhỏ này không có cường giả kim đan tọa trấn cho nên không cần quan tâm quá nhiều. Quyết định này không có sai lầm, bởi vì thị trấn nhỏ này nhét đầy cũng không thể trú đóng quá 10 vạn quân. Phòng thủ bản thân thị trấn không thể đề cao quá nhiều, đưa 10 vạn người tới chính là chịu chết. Binh sĩ công trình doanh kiên nhẫn đưa ma tượng tới, sau khi máy ném đá thụ yêu công kích cho nên đầu tường không có lực chống cự. Trang bị phòng thủ cỡ lớn cào tiểu trấn chỉ có 3 tòa nỏ pháo nhưng đã bị phá hư. Ma tượng lật tung tường thành, không qua bao lâu một tường thành đã biến mất. Khôi lỗi công trình doanh tiến lên dùng chấn động khuếch trương chiến quả, sau 15 phút lỗ thủng của tường thành đã rộng 3 trượng, đã trở thành đường bằng phẳng. Từng chiếc chiến xa xông vào trong, gặp được hơn 10 binh sĩ chống cự thì cung tiễn thủ trong chiến xa sẽ giải quyết, thời điểm kỵ binh theo sau chiến xa đi vào bên trong đã không nhìn thấy địch nhân. Ước định chiến trường nhanh chóng đưa đến chỗ Tô Kính, thị trấn nhỏ cùng loại, sau khi Tô Kính đầu nhập một doanh binh lực 5.000 người cho nên cầm xuống. Lần này vận dụng 4 vạn người, hơn nữa còn là tinh nhuệ lục đạo thần binh quân cho nên có thể nói hắn lãng phí lực lượng. Bên này công chiếm thị trấn căn bản cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì, trong quá trình thanh lý thị trấn thì quân đội còn lại của Tô Kính gặp tổn thất. Ít nhất trong 3 thôn trang có thần linh thổ dân, đó là thần linh phụ thuộc địa ngục chi chủ, những thần linh này không đủ cường đại nhưng lại. Góc Truyện Audio.com, tạo thành sát thương lớn với binh sĩ. Nếu không phải Tô Kính có luyện khí sĩ trúc cơ và một đơn vị chiến đấu cấp 1 chỉ chiến đấu 3 nơi như thế này cũng tổn thất mấy vạn người. Tô Kính đánh hạ thị trấn nhỏ và lập phân phối phù không chiến hạm đưa ra ngoài và chấp hành nhiệm vụ phá hủy thần miếu. Thôn trấn có thần miếu đều dùng khổng tước đại pháo giải quyết, quá trình này không ngừng khảo thí khổng tước đại pháo với các thần miếu tương ứng cũng xem tổn thương tới trình độ nào. Quan trọng phải xem vũ khí của ngươi có hiệu quả gì, nhất định phải dựa vào thực chiến kiểm nghiệm hiệu quả. Chiến hạm phù không đưa tới các nơi chống cự, những nơi này trở nên yếu ớt. Tô Kính không ngừng thắng lợi, không tới 2 ngày hắn đã giải quyết tất cả chướng ngại từ các nơi. Đừng nhìn những thôn trấn này không được, nếu thời điểm Tô Kính tiến công thành thị mà bị chọc một dao sau lưng thì uy hiếp cũng không nhỏ. Tô Kính có kiên nhẫn giải quyết tất cả cũng là bởi vì nguyên nhân này. Xem thường bất cứ thôn xóm nào cũng có thể tạo thành tai nạn không thể nghịch chuyển. Ví dụ như sớm nhất gặp được sơn thần bản thân cũng không yếu, nếu đánh lén, người dưới kim đan không thể ngăn cản một chiêu. Giống như dùng chảy vuốt chiến lược, đồng ruộng, thôn trang, thị trấn nhỏ, thành lũy khi đại quân Tô Kính đi qua đều bị hủy diệt. Từ góc độ của đối phương, quân đội của Tô Kính chính là hủy diệt giả, không có nhân tính gì đáng nói. Từ góc độ Tô Kính mà nói, nhân loại tín ngưỡng thần linh cũng mất đi nhân tính. Vì ý chí thần linh bọn chúng bỏ qua cảm tình, thân tình của nhân loại và đi làm bất cứ chuyện gì của thần linh. Tô Kính cho rằng đây là thần sai, tín đồ của thần linh cho rằng đám người Tô Kính khinh nhờn, là ma quỷ. Loại mâu thuẫn này không thể điều hòa, chỉ có một phương hủy diệt một phương khác tất cả mới có thể kết thúc. Sau khi thế lực thần linh khổng lồ tới mức nhất định thì thế giới không bao giờ có người nào được tự do, tất cả mọi người phải trở thành tín đồ, cả vị diện cũng bị thần linh chiếm đoạt. Sau khi Tô Kính chỉnh hợp đại quân đã nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ và còn cách tòa thành 20 dặm. Trong khoảng cách này có thể sử dụng ngũ hành đại pháo nhưng trên thực tế vẫn có chút khó giải quyết. Trừ kích quang phù văn pháo, tất cả công kích đều khó có khả năng tạo thành hiệu quả đánh lén. Đối với song phương đây là khoảng cách an toàn, tuy nằm trong phạm vi công kích của vũ khí tầm xa cường đại nhưng ít nhất trong nội tâm hai bên đây là khoảng cách an toàn. Tô Kính bên này trực tiếp triệu tập một đại doanh 4 vạn người, dùng nguyên gia làm hạch tâm, sau đó bài trận phòng bị địch nhân dùng kỳ binh ra khỏi thành đánh lén. Trong lịch sử Đông Tần cũng không hiếm thấy, bởi vì một phương tiến công sơ suất bị địch nhân phản kích trong chiến đấu và đánh tan. Tô Kính dùng tử sĩ phòng bị, trong trận chiến công thành cần ma tượng và tinh nhuệ phối hợp cùng các loại vũ khí khác. Hiện tại có Khổng Tước chiến hạm, Khổng Tước đại pháo oanh kích tường thành liền đạt được ý đồ rất nhanh. Cũng không cần đưa tử sĩ trùng kích tường thành. Cách chương.